Hồng Liên Bảo Giám, chương 101, chân gặt cỏ vô song, 2, góc truyện audio.com, long xà chân khí vận chuyển dần phối hợp những biến đổi của các phù văn, hắn hít thở có dấu hiệu dung nhập vào thế giới này. Mưa to đỏ rực không còn cố gắng xối vào mai rùa thần quy nữa, ngược lại tránh ra một khoảng không gian. Chỉ ít ỏi vài giọt mưa đánh vào mai rùa, áp lực của Tô Kính bỗng chốc nhỏ hơn nhiều, áo giáp trên người hắn đã bị nước mưa xâm thực loang lổ, muốn dựa vào những áo giáp này phòng ngự thì hắn phòng chừng tối đa chống đỡ 15 phút là hết sức. Trong Hoàng Đình Thần Ngọc chỉ có 5 bộ áo giáp, lực phòng ngự của Quang Minh Khải cỡ trung đẳng, tính ra nếu hắn không sinh ra cảm ứng với căn nguyên một phương tiểu thế giới này thì sau nửa tiếng hắn sẽ bị nước mưa đỏ xối thành bộ xương trắng. Bất giác hơi thở trên người Tô Kính có một vầng sáng đỏ thắm, trong vầng sáng ẩn chứa lực lượng sấm sét. Nhưng khác với lôi pháp thời đại hiện tại, trong lực lượng lôi đình đỏ máu ẩn chứa sức sống kỳ dị. Đúng vậy, trung tâm lôi đình thật quái dị, trong thế giới đầy rẫy ngạ quỷ nhưng lực lượng lôi đình tràn ngập sự sống. Tô Kính từng nghe nói về thanh mộc thần lôi ẩn chứa tiên thiên nhất khí, có thể sinh ra sinh linh. Nhưng ai tu luyện thanh mộc thần lôi đều không làm ra tiên thiên nhất khí được. Tô Kính luôn cho rằng đây chỉ là ví von, không ngờ trong tiểu thế giới địa phủ hắn được thấy mặt thần kỳ nhất của lôi pháp. Lâm Hoành Sơn ở phương xa chiến đấu càng ly kỳ khó tin. Những ngạ quỷ được mưa đỏ tăng lực lượng nâng cao cảnh giới. Lâm Hoành Sơn đã thu về trường kiếm thay hỗn độn kim truy. Từng đợt sóng xung kích màu vàng thành hình quạt trước mặt Lâm Hoành Sơn, nơi đi qua ngạ quỷ bị cắt đứt như trò chơi gọi là chân gặt cỏ vô song. Lâm Hoành Sơn giết ngạ quỷ, hấp thu lực lượng của chúng tích lũy đến trình độ nhất định có thể phát ra kỹ năng tất sát. Lâm Hoành Sơn tích lũy bạch hổ huyết sát càng lúc càng nhiều, lực công kích ngày càng mạnh. Ban đầu lực lượng của ngạ quỷ nâng lên, một lần Lâm Hoành Sơn công kích chỉ giết được mười mấy con. Sau đó sóng xung kích màu vàng của Lâm Hoành Sơn đã hình thành khu vực rộng trăm trượng, khoảng cách ba mươi mấy trượng gần chính giữa nhất hễ ngạ quỷ đụng vào chỉ một kích đã thành phấn. Nếu nói kiếm pháp của Lâm Hoành Sơn hình dung bằng từ kinh người thì truy pháp là kinh thiên động địa. Mưa to màu đỏ không thể rơi vào hỗn độn kim truy vụt qua kẻ địch gục ngã thành hình quạt. Theo thời gian trôi qua mỗi lần Lâm Hoành Sơn công kích số lượng ngạ quỷ chết tăng lên càng lúc càng nhiều. Cái này không tính là đồ sát, Tô Kính cảm thấy Lâm Hoành Sơn như xe lu hạng nặng, những ngạ quỷ là ngàn vạn trứng gà, xe lu nghiền qua, vỏ trứng vỡ đầy đất. Tô Kính nhìn ra được Lâm Hoành Sơn nương nhờ vào chiến đấu tăng cao lực lượng bản thân. Đây là vầng sáng nhân vật chính sao? Tô Kính thầm lấy làm lạ, hắn xuyên đến lẽ ra nên là nhân vật chính, không lẽ vì điểm khởi đầu của hắn quá cao ảnh hưởng vận khí. Hắn cũng tu luyện bí pháp chân truyền binh gia mà sao không có cơ hội tốt như vậy. Nhưng nếu lần này có thể trốn trở về, hắn sẽ tìm cách chấn lột cựu cữu một địa phủ chi môn, sau này khi hắn tu luyện tới trình độ nhất định muốn đột phá bí pháp binh gia thì phải tìm một chỗ giống vậy. Ở Đông Tần Đế Quốc tuyệt đối không được, Tô Kính không muốn làm chuyện gợi lên chiến tranh, chế tạo giết chóc. Trong quốc gia tà thần cũng không có cơ hội tốt vậy, đối diện trăm. Góc truyện audio.com, vạn mục tiêu thỏa thích chém giết, Tô Kính thầm nghĩ, sư phụ chiếm lợi ăn thịt cũng nên chừa chút canh cho đệ tử đi. Nhưng đám ngạ quỷ được mưa đỏ xối tăng vọt thực lực, Tô Kính chỉ là luyện khí sĩ tiên thiên kỳ, gay gâu đây. Cơ hội ngay trước mắt, Tô Kính có chút nôn nóng. Nếu hắn là trúc cơ liền dám nhảy xuống dầu tường chứ không phải trốn ở nơi nhỏ hẹp gần mép tường thành. Cơ hội tốt mấy cũng cần có lực lượng nắm chắc, thôi, có gan mới làm giàu, nếu hắn chỉ tu luyện truyền thừa đạo môn thì không để mắt chút lợi này. Nhưng hiện Tô Kính đang tu luyện bí pháp binh gia, nếu có thể giết chóc tại đây một phen ít nhất thần binh sẽ hoàn toàn định hình, việc còn lại là tích góp lực lượng, chuẩn bị thành tựu huyết nhục luân. Ngưng tụ huyết nhục luân thành công hắn mới có tốc độ tu luyện mau hơn luyện khí sĩ cùng đẳng cấp. Tốc độ tu luyện hiện giờ của Tô Kính hơi chậm, tuy có thể trúc cơ nhưng chỉ tính bình thường. Hắn muốn làm người bình thường không? Không bao giờ, Tô Kính bắt đầu lục tìm trong Hoàng Đình Thần Ngọc, mấy thứ của Thế Tử Tiêu Dao Hầu cũ quý giá nhất là một tấm lôi phù, một pháp bảo không gian đều bị Tô Kính tặng cho Lâm Tạ Hồng. Gia sản của Tô Kính trong Hoàng Đình Thần Ngọc không quá lớn. Phế phù chất đống mấy chục vạn trượng để dành cho sau khi trúc cơ kỳ luyện chế phù giáp, thứ này không giúp gì hiện giờ. Năm bộ chiến giáp Tô Kính đã mặc một bộ trên người, hiệu quả đều giống nhau, chủ yếu phòng ngự. Vì không biết trang trị trong quân nên không gia cố kỹ năng chiến trường vào giáp. Một cây khổng tước mâu, đây là hạt giống thần binh của Tô Kính, sức sát thương lớn nhất. Một ngũ quỷ sinh nhẫn lôi lôi châu, Tô Kính chưa hoàn toàn tế luyện thứ này. Hai chân khí mảnh như tơ xoay tròn trong đôi mắt Tô Kính, phản chiếu phù lục trên ngũ quỷ sinh nhẫn lôi vào lục đạo thần giám, chỉ hơn 10 giây hắn đã biết cách điều khiển nó. Thứ này dùng lực lượng thần thức điều khiển, chân khí chỉ là một loại thủ đoạn kích thích. Sau khi ngũ quỷ sinh nhẫn lôi giết mục tiêu sẽ hấp thu lực lượng sự sống tích lũy năng lượng cần thiết cho đợt công kích tiếp theo, nếu không thể đánh chết đối thủ thì sẽ hút sức sống từ Tô Kính. Ngũ quỷ sinh nhẫn lôi rất bá đạo, khá nguy hiểm. Lục đạo thần dám phản chiếu cho Tô Kính biết khuyết điểm của ngũ quỷ sinh nhẫn lôi, hắn hơi do dự. Ngũ quỷ sinh nhẫn lôi có sức sát thương lớn với ngạ quỷ, nhưng nếu sử dụng thì mất nhiều hơn được. Tô Kính muốn tu luyện bí pháp binh ra giết ngạ quỷ, nếu bị ngũ quỷ sinh nhẫn lôi cướp mất ích lợi nhận được tương đương với đánh vô ích. Nếu không cho ngũ quỷ sinh nhẫn lôi ăn no thì nó sẽ cắn ngược lại chủ nhân. Đồ của Mang Sơn đạo phái thật là tà môn. Lâm Hoành Sơn tập trung tinh thần giết ngạ quỷ, ngẫu nhiên bắn một luồng kiếm. Khí công kích hư đỗ quỷ vương. Hư đỗ quỷ vương lo tập trung hấp thu lực lượng từ con mắt to, muốn dung hợp vào người. Đối với Lâm Hoành Sơn công kích hư đỗ quỷ vương chỉ ngẫu nhiên giơ cây chĩa đỡ kiếm khí quấy rối. Cách chương.